Phật Nam Mô Sa Thân Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời quý vị về an toàn.
Hoàn toàn im lặng trong 15 phút. Cái này là cái phần cốt tủy của cái buổi mình sinh hoạt Phật pháp. Chỉ có cái im lặng hoàn toàn của thân và tâm thì cái đó là cái mà được nhất. Còn những cái lời nói chỉ là phụ thuộc thôi. Thành ra quý vị tập ngồi yên, thân và tâm im lặng trở về con số 0 thì quý vị sẽ thấy 15 phút nó còn vô vàn giá trị hơn là nghe nói hay là cái tâm tưởng mà cứ lao sao lộn xộn luôn mà mình không thấy được cái gì hết. Đào ở ngay trung tâm quý vị. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay tôi sẽ nói chuyện căn cứ trên bài kinh và kệ thứ 54 của kinh Pháp Cú của ngài Hòa thượng Minh Châu dịch. Tiếng Pali là Na Puppa Rangdo Pativatang Iti Na Chandanang Tagara Malika Va Sangkacha Rangdo Pativatang Iti Sabba Disa Sapuriso Pavati. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Chúng ta thấy đây, cái câu này có những cái chữ cần chú ý là, những cái từ cần chú ý là bậc chân nhân và đức hạnh. Hương các loài hoa thì nó không bay ngược, không ngược gió mà nó bay xuôi theo chiều gió. Có nghĩa là cái hoa mà bình thường như là hoa lài, hoa hồng, nó có mùi hương, nhưng mà nó cái hương nó là thuộc trong thế giới vật chất, cho nên nó cũng bị chi phối về những cái quy luật của vật chất. Còn cái đức hạnh ở đây á, cái đức hạnh mà trong Phật nói đó là cái sự nở hoa của thiền định. Vì vậy mà thiền định là cần thiết. Đức hạnh đấy không phải là nó thuộc về thế giới xã hội và người, tại vì chúng ta thấy cái đức hạnh này không phải là đạo đức xã hội. Cái đạo đức xã hội á là một cái nó rất là một cái gì hết sức là quy ước. Thế là mỗi xã hội nó có một cái hệ thống đạo đức riêng, quý vị thấy không? Và mỗi thời nó có một cái quan điểm về đạo đức riêng, thì nó là thuộc về cái sinh diệt, chứ không phải là bất sinh bất diệt. Nó không thuộc về tâm linh. Và nên nhớ là về tâm linh và đạo đức nó khác nhau. Thành ra khi mà Phật nói đức hạnh thì không phải là nói cái thứ đạo đức của xã hội. Nó tùy thời nó biến đổi và tùy địa phương mà nó biến đổi. Những gì ở Việt Nam cho là đạo đức thì qua bên Mỹ là không phải là đạo đức. Hoặc là ở chỗ này cho là đạo đức thì chỗ khác cho là xấu. Cho nên là cái đạo đức là cái gì rất là bấp bênh. Thành ra đừng có lẫn lộn cái đạo đức, cái đức hạnh ở trong lời Phật dạy với là cái đức hạnh mà người đời thường là ca tụng. Thì đức hạnh mà ở đời đó là rất là cục bộ và có nhiều khi là tàn nhẫn. Nhiều khi mình căn cứ vào cái quan niệm đức hạnh của mình để mình phê phán người khác, cái đức hạnh đó là nhiều khi nó thành tàn nhẫn và nhiều khi là nó do cái khổ hạnh mà ra. Cho nên cái người mà khổ hạnh đó thì rất là khó chịu. Người mà khổ hạnh đó thì là không có ai sống với nổi với họ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật đã bỏ khổ hạnh. Nhưng mà mình khổ hạnh rồi thì mình thấy ai là cũng thua mình hết. Cái khổ hạnh cũng là một cách để mà tô bồi cái bản ngã của mình. Cái người mà khổ hạnh đó thì là ví dụ như khổ theo cái khổ hạnh ăn một ngày một bữa, thì tất cả những người ăn ba bữa và hai bữa là coi là không có ra gì. Còn nếu mình thấy mình ăn chay đó là mình coi mấy người ăn mặn là cái đồ nghĩa là phàm phu tục tử hết. Thì như vậy á là vô tình cái sự khổ hạnh của mình á và trở thành sự tàn nhẫn. Cho nên cái đó không phải đức hạnh. Đức hạnh là vượt ngoài phê phán, không còn cái vượt qua cái thiện ác đúng sai của người đời, của phàm phu. Phàm phu là ưa so sánh, cái đạo đức xã hội là ưa so sánh và rất là tàn nhẫn. Thì cái đó không phải là Phật muốn nói cái đức hạnh đó đâu. Đức hạnh ấy là sự tỏa hương của thiền định, cho nên đây là hương của thiền định nó mới ngược gió khắp muôn phương. Hương các loài hoa nó cũng không ngược gió. Cái loài hoa là nó cũng ở trong thế giới vật chất rồi, cho nên là hương người đức hạnh thì ngược gió khắp tung bay. Cái đức hạnh này là từ thiền định mà tốt ra, cho nên cần nhất là trở về cái con số không của mình, trở về cái sự im lặng trong tâm linh của mình, thì mình sẽ thấy được và ứng xử trong cuộc đời một cách là có trí tuệ. Còn nếu không thì nhiều khi mình càng tu mình cả càng trở nên là cố chấp hẹp hòi, và càng tu cũng như có người có một cái ý thức hệ, có người tự xưng mình là Phật tử, tự xưng mình là Kitô, tự xưng mình là Hồi giáo hay Ấn giáo, tất cả cái đó đều là hàng cuộc. Cho nên tôn giáo của thế kỷ 21 này phải là một tôn giáo siêu tôn giáo, và chỉ có Phật mới là đáp ứng được cái đó thôi. Cho nên là mỗi người sẽ tự tìm ông Phật của chính mình. Thì nếu mà mỗi ai cũng tự tìm ông Phật chính mình thì là có thể dẹp hết tất cả chùa chiền nhà thờ, là gì dẹp hết còn tốt hơn cho nhân loại nữa. Tại vì chính những cái hình tướng làm cho con người chia rẽ. Cái mà trở về với từ tâm thì ai cũng là Phật, như ai, không có ông Phật nào lớn hơn ông Phật nào hết, không có ông Phật xuất gia với ông Phật tài gia. Cái tâm đó là nó bình đẳng. Đức Phật muốn cho chúng ta trở về cái đó. Vậy là trong kinh hay nhắc tới cái hoa, thì ở đây cũng có một vị ngài Osho là phân tích rất là hay về kinh Pháp Cú. Mỗi con người á có bốn giai đoạn trưởng thành, từ phàm phu cho đến thành thánh. Mà lấy một cái hoa, lấy từ cái hạt giống để mà ví dụ, thì hạt giống đó là tất cả mọi người đều có hạt giống Phật, tức là Phật tính. Phật tính nó là hạt giống, ai cũng có hạt giống Phật hết trơn á. Mà Phật còn nói là thậm chí nơi con chó, nơi con mèo, nơi tất cả hoa cỏ điều gì cũng có hạt giống đó. Cho nên Phật không khinh thường một cái gì cả. Nhưng mà nơi con người là tốt nhất, vì cái hạt giống con người có thể thành Phật, thành thánh nhờ cái hạt giống đó. Nhưng mà cái hạt giống đó là có bốn cái khả năng. Cái khả năng thứ nhất á, là cái hạt giống đó nó vẫn ở trong tình trạng hạt giống hoài hoài. Thì nó rất là an toàn. Ví dụ như có cái hạt giống bỏ trong vali mà cất đi á, thì đi đâu mình gieo cũng được hết. Chưa tới thời gian mình không gieo thì hạt giống nó không có hư, không có hoài, phải không? Nhưng mà nó cũng không có thành cây, nó cũng không có lớn lên và nở hoa. Cho nên á, mà khi mà nó là hạt giống thì nó rất là an toàn. Nó được che chở bởi nhiều lớp vỏ. Cái vỏ đó cũng giống như vỏ cứng của bản ngã. Cái hạt giống là nó có cái vỏ rất cứng bên ngoài, cho nên mình có thể cất đi trong vali, mình đem qua Mỹ mình gieo được, đem qua Pháp mình gieo cũng được. Thì cái hạt giống đó là nó được bao bọc ngoài vỏ cứng của bản ngã. Đó là cái tình trạng của người phàm phu không có tu hành gì, thì cái bản ngã của họ được che chở rất là an toàn. Họ có một cái nhà, họ có vợ, có con, có một cái địa vị trong xã hội rất là an toàn bảo đảm, có tiền cất trong ngân hàng đó. Thì tất cả những cái đó là gọi là con người mà không tu, thì càng ngày cái hạt giống đó nó càng bọc trong một cái lớp vỏ, hết lớp này tới lớp khác, lớp vỏ tiền tài, lớp vỏ nhà cửa, gia đình dân rác. Càng danh vọng chừng nào, càng nhiều tiền của chừng nào, thì cái hạt giống đó nó càng là cái vỏ dày chừng đó, cho nên càng khó tu chừng đó, là vì nó phải bỏ lột hết lớp này tới lớp khác. Càng nhiều trí thức, càng nhiều danh vọng, càng nhiều bạc tiền, thì là càng nhiều bản ngã. Cái bản ngã của mình đó nó len lỏi vào trong những cái địa vị xã hội của mình, tài sản của mình, con cháu của mình, rất là hãnh diện, cho nên rất là khó bỏ. Thì đó là hạt giống, vẫn còn hạt giống, không có, nó rất là an toàn. nó được sung sướng, nó ngủ luôn, ngủ yên trong cái vỏ bọc đó. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai, hạt giống đó nó làm một cuộc du hành trên vùng biển hoang vu, đó là bỏ nhà đi tu. Bỏ nhà đi tu là một cái chuyện hết sức là nguy hiểm. Thì cái hạt giống đó nó liều mình một trần dấn liều vô trong lòng đất. Thì hạt giống mà bỏ trong cái ly thì nó yên, nhưng mà bỏ xuống đất là rất nhiều khả năng nó sẽ bị hoại. Chưa có mọc lên cây mà nó đã bị sâu ăn rồi, nó bị chó quào lên rồi nó ăn mất, không có lên cây được. Cái hạt giống đó nó không có vỡ ra được để mà nó nảy mầm. Chưa nảy mầm thì đã bị sâu ăn, bị chó gầm hay là bị chuột gầm, chuột khới, thì rất là nguy hiểm. Thành nó đi tu là một cái cuộc liều mình với sinh tử. Nó từ hạt giống nó chui vào trong lòng đất, có thể nó không gặp nước, không gặp ánh sáng mặt trời, không gặp những cái điều kiện tốt để cho nó nở lên, nó thành cây. Thì đó là giai đoạn thứ hai là đi tu. Thành nó Phật á ra đời để mà giúp cho những cái hạt giống muốn xuống đất. Cái đất này là cái đời, cả cái vũ trụ bao la, trong đó mình phải chịu bao nhiêu là thăng trầm mà mình giữ được cái ổn định để mình lớn lên tăng trưởng thành một cái cây, thì nó vô cùng gian nan. Biết bao nhiêu người tu nửa chừng phải gian dở, không phải gian dở là phải đi bỏ áo, lột áo ra đời để tóc lại đâu, mà gian dở ngay trong tâm á. Khi mà mình tham lam, mình còn đắm trước vào những cái danh vọng trong đời tu hành, chẳng phải người tu không có rớt đâu, được người ta lầy có, người ta cung kính quá cũng rớt, rớt ngay trong tâm mình. Người ta tôn mình thánh là mình tưởng mình thánh thiệt mới chết chứ, ha. Cho thành ra phải ngồi thiền để mà tự hiểu mình, tự hiểu mình là mình là con số không. Mình đừng có đồng hóa mình với những cái chùa của mình, với đệ tử của mình, với những cái danh vọng của mình được trên đường tu. Cái đó thì cũng chưa thành được. Thành đất liên một cái cây này á, là nó tương đương với cái giai đoạn là không còn bị sa ngã về danh vọng, mà cũng là còn mới được cái cây thôi. Chưa được là cái cây này là nó rất là an toàn, đi tu mà không có phạm giới, giữ giới đàng hoàng, mặt mày sáng sủa thì người ta cúng nhiều lắm. Cho nên á, cái hạt giống này nó có phước, nó được an toàn, mà nó nhiều khi nó còn tăng trưởng thêm bản ngã hơn là cái hạt khi đang còn trong hạt giống nữa. Có hạt giống á, không ai biết, đi ra tu nói hay mặt đẹp rồi người ta cúng nhiều, cho nên nó thành cái cây. Nhưng mà nó nở hoa được, nó đứng dậy thôi. Thì cái cây đó còn sướng hơn hạt giống nữa. Thành ra bây giờ nhiều người tu sướng hơn khi mà ở đời. Như tại vì họ tu thành người đời á, họ thương người tu lắm, họ thấy người tu thấy là cực khổ, nhưng mà thiệt ra cực quái gì đâu có. Tôi thấy người tu sướng hơn người đời nhiều lắm. Thành ra mình không thấy là nếu mình không tu đàng hoàng cái xứng đáng không thành Phật thì không biết cái nửa này mang tới kiếp nào mới trả cho xong. Mỗi lần khuya mà nghe người ta đi bán cà rem mà tới khuya mà tôi chảy nước mắt, tôi thấy đời sao mà khổ thế ha, mà sao mà mình sướng thế thì làm sao mà trả được cái lời này đây, thấy cuộc đời bây giờ khổ quá. Thành coi chừng cái người tu chỉ là một cái cây thôi. Cái cây tức là đi tu sướng hơn, sướng hơn ở đời mình không làm gì được cho ai hết. Phật mình ở này, ở nhà mình có một cha một mẹ thôi, mình đi tu mình có một điều cha một điều mẹ, hơi nhức đầu chút là đã có người cho tới 3-4 lò thuốc luôn. Thành họ săn sóc mình tới chết luôn. Nhiều khi cho mình nhiều, ăn nhiều quá, uống thuốc nhiều quá mình chết luôn. Thành cái đó rất là nguy hiểm. Mấy Phật tử mà thương thầy quá cũng khổ cho thầy. Có ông thầy ông đi cúng mà ông tâm sự với tôi, nói tồi quá cô ơi, tôi đi cúng mà có bữa về nhà đó, cái nhà đó mà mình cúng hay quá, họ nói là thầy ở chùa thì ăn chay cực, xong về đây nhà con có làm là cháu huyết, huyết chanh á, cắt cổ vịt trong để làm cái huyết chanh huyết đồ gì đó, ăn cái này bổ lắm, như thấy thầy ốm quá. Mà cái là Phật tử đấy tào lao thiệt á, họ thương quá này, thành họ thương một ông thầy giống như con của họ đó. Nhiều khi họ cho thầy ăn những cái thứ đó đó, thành ơi, hèn cái phù hồi xưa Phật có dạy đó, cái người mà cho thầy ăn mặn như vậy thì là thầy không có tội, tại vì khi thầy ăn là thầy vô tư. Thầy nghĩ là thầy ngồi thầy ăn như vậy mà thầy trải từ bi lên toàn thế giới thì thầy có ăn hết canh cũng sao hết trơn á. Nhưng mà cái người Phật tử nó mà mổ gà mổ vịt mà cho thầy ăn là rất là tội, tức là cúng dường thầy bằng một cái vật phi chánh pháp. Cho thầy uống lá dê này, mình thấy mình uống lá dê ngon quá, mình thấy thầy cả đời không có uống lá dê, bây giờ nhân dịp về nhà không có ai, vòng quanh vòng quốc không có ai, thầy cứ ăn đi, thầy uống lá dê đi, uống rượu đế này không can chi. Đó là Phật tử lòng hứa thầy. Thành ra mấy ông thầy cũng tướng tiệt, họ có phá giới là gì, là người ta cũng trách Phật tử cho người ta không trách ông thầy, tại vì ông đã vô chùa là ông đã có một cái ý hướng tu rồi. Nhưng mà mấy Phật tử báo đời ông á thương quá mà hại người ta cho gì hết trơn. Có ông nói là tôi phải lễ lòng mất lòng họ, tôi bỏ vô trong miệng nếu là tôi giả đò ho 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 tôi ra ngoài tôi nhổ hết, tội như vậy đó ông thầy lịch sự quá, chứ gặp mình như vậy mình còn la Phật tử nữa chứ. Còn mấy ông thầy rất là hiền, mấy ông chiều Phật tử quá cho tôi không có chiều. Nếu mà họ nói như vậy là tôi là bỏ đi liền. Nhưng nhiều khi họ từ bi, vì từ bi mà thầy phải đáp ứng những cái lòng của Phật tử đó mà biết tội. Tôi thấy là người tu là quá sướng. Có bữa tụi tôi thầy trò tôi đi chơi, mình ra biển mình tắm là đáng lẽ là Phật tử thấy vậy là mà họ phải chửi mình đó, chơi tới cũng tiền là mới chết chứ. Thấy một bầy thầy tu là từ già trẻ lớn bé rồi ra ngồi chơi ngoài bãi biển chi đó, tà cú là gì đó, lâu lâu đi cho mấy cái cô nhỏ này cũng tội nghiệp, lâu lâu cho đi hưởng cái gió biển chúng thôi nó ốm nhom, thì là ngồi mới ngồi ăn đem đồ theo ăn là họ tới cúng tiền đó. Thành ra tôi thấy cái cây sướng quá, cái cây sướng là hạt giống, nhưng mà coi chừng mình không có nở hoa. Thành ra phải đắc đạo mới gọi là nở hoa, phải chứng đạo thành a la hán thì gọi là nở hoa. Thành ra cái giai đoạn thứ ba là cái cây đó nó lớn lên, nó lớn lên là người ta đã nuôi nó, Phật nuôi nó bằng pháp, chúng sinh nuôi nó bằng tài vật, thì nó phải làm chi chứ, không lẽ nó cứ thành cái cây hoài vậy thôi. Nó cũng có bóng mát thiệt nhưng mà nó không nở hoa. Nó có bóng mát để Phật tử tụ tập tới cho ăn hết canh nước đồ, cho nó không có làm ít gì được hết, lâu lâu đi tắm còn được cho tiền rồi nữa, nhưng mà không nở hoa. Thì là chỉ có là có một cái bóng mát Phật tử họ gần người tu họ thấy vui, nhưng mà vui vẻ cả làng vậy, cho không ít lời cho ai hết trơn. Chính mình phải là nở hoa, thì cái nở hoa đó là cái giai đoạn là thành a la hán. Cái hoa là một cái tầng phẩm cho đời, cho nên vì a la hán thì giúp ích được đời nhiều hơn. Và cái hoa đó nó khi mà nó tỏa hương ra thì cái hương đó là cái hương thuộc về cái thế giới, nó vượt ngoài cái quy luật của vật lý, cho nên là nó không có lệ thuộc không gian và thời gian, vì vậy nó có thể bay ngược gió. Thấy chưa? Thành hương người đức hạnh, cái đức hạnh này tỏa ra từ thiền định mà đem lại cái sự an mát, mát mẻ, thơm tho cho cuộc đời này. Đó là cái hương người đức hạnh, thì nó có thể bay ngược gió. Và khi mà cái vị ấy chết đi thì cái hương nó vẫn còn. Cho nên những vị mà đắc đạo rồi vẫn còn cái làn hương cho chúng sinh chiêm ngưỡng, và khi mình nghĩ tới vị đó mình vẫn được lời lạc vô cùng. Ví dụ như thầy Minh Pháp, như những cái vị, những vị như là các vị hòa thượng của chúng ta, như ngài vừa viên tịch ở đây ở chùa Vĩnh Nghiêm đó, ngài gì, ngài Thanh Kiểm đó, đó là những cái vị rất là đức hạnh. Thì ngài đã mất rồi, nhưng mà hay là ngài đức nhuận ở ngoài Bắc á, thì lúc nào chúng tôi thấy cũng được cái sự gia trì của các những vị mà đã tu hành, như là thầy của tôi Cố Tăng Thống, hay là khi họ mất rồi đối với mình cũng như là họ còn hoài, họ gia trì cho mình tu hành. Cho nên trong kinh thường nói gia trì lực Bồ Tát á, họ gia trì với là gia hồ nó khác nhau. Gia trì tức là giúp cho mình có can đảm để mình chịu đựng những cái thăng trầm của cuộc đời. Mình nó gặp cái danh vọng mình cũng không có hư hỏng, mình gặp cái nghèo đói mình cũng không có đổi chí, thì tất cả những cái đó là nó rất là quý báu. Thì nhờ cái sự gia trì của các ngài đi trước mà mình hầu thế mình được hưởng cái đó. Cho nên những người đức hạnh á thì ngược gió, chẳng những ngược gió mà còn ngược thời gian nữa. Như Đức Phật đã khuất bóng từ gần 3.000 năm nay mà vẫn còn gia trì cho chúng ta tu hành, cho nên là cái gương đó không bao giờ mất mà vẫn còn phản phất ở trong không gian, nơi cây cỏ, nơi mây, nơi nước, nơi núi, nơi sông. Mà nếu mình tu thì mình sẽ bắt gặp. Khi mình ngồi thiền và hết sức vắng lặng đó thì mình sẽ hòa nhập với vũ trụ, mình hòa nhập với cái làn hương của những vị tiền bối, của Phật, của Bồ Tát. Khi đó mình trở thành, mình đồng thời với Đức Phật Thích Ca, đồng thời với tất cả những cái thánh nhân của thế giới. Mình không còn lệ thuộc không gian và thời gian nữa, thế mới là sung sướng. Còn mình ngồi mà chỉ là ngồi như vậy mà trong tâm mình nghĩ 100 thứ chuyện, khi đó là chưa có được vui được, chưa có tỏa hương, chưa có thành hoa được. Thành hoa và hương mà trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó chính là cái hoa hương của thiền định. Thành ra trong thiền có cái câu mà đàm hoa lạc khứ hữu dư hương. Đàm hoa là cái hoa ưu đàm mà chỉ cho Phật đó, Phật Thánh, những Bồ Tát ra đời mà đến khi mà chết đi đó. Đối với người đời ngoài là chết, nhưng mà đối với trong đạo, cái sự nhập niết bàn của những bậc thánh nhân như vậy không chết đi đâu hết, mà cái năng lực gia trì gia hộ của họ còn tỏa hương cái khi họ sống nữa. Tại vì họ sống là họ còn bị ràng buộc trong một cái thân xác, cho nên cái mức độ mà hóa đạo của họ hạn hẹp hơn. Khi họ chết rồi thì cái tất cả những cái anh linh của họ là hòa tan trong vũ trụ, trong đất nước lửa gió. Cho nên vì sao mà bên Ấn Độ người ta xuống sông Hằng người ta tắm để người ta uống nước cái đó, để người ta được cái sự ân sủng của các vị thánh là như vậy. Tại vì ở đó biết bao nhiêu là bậc thánh hiền qua nhiều đời đã bỏ xác xuống đó, khi mà đốt cái tro là người ta ném xuống sông Hằng. Thế cho nên họ rất là tin tưởng đó là một cái dòng sông thiêng. Thì như vậy là cái mình nên nhớ là cái đạo đức mà trong Phật giáo, cái đức hạnh trong Phật giáo là không phải là cái đức hạnh mà người đời quan niệm như là một cái người mà khổ hạnh ăn một bữa, hoặc là không có vợ có chồng, giữ giới đâu vậy đó. Giới phải là kết quả của thiền định, chứ không phải là giữ giới máy móc. Cho nên trong Phật giáo giới định tuệ là một, ba cái đó là một thôi, không phải là chia ba. Chia ba là đang còn phân biệt. Thành thiền định, khi mà có thiền định thì có tất cả. Cho nên vì vậy mà cái thiền viện này đặt tên là thiền viện trong cái chùa, là nhấn mạnh cái sự thiền định, để quý vị thấy là thiền định là quan trọng nhất của đạo Phật. Mà bây giờ người ta đã làm cho nó thoái hóa, thành ra một cái chỗ chùa chiền thành chỗ xin xăm bói quẻ hay là cúng bái. Cái đó thì là nó chỉ đáp ứng một phần nhỏ, cái phần nhiều khi cái chùa mà trở thành tô bồi cho cái thế tục, cái đời sống thế tục của họ, không ăn thua gì. Một cái chùa phải là một cái đạo tràng tâm linh để hướng người ta về với chính họ, trong lại để cho người ta đi theo mình. Nên thầy nào mà để cho người ta bỏ nhà đi theo mình là thầy đó còn dở. Thầy nào mà nói mà để cho họ tìm được ánh sáng ngay trong bản tâm của chính họ, đừng để cho họ đeo mình. Mình đừng đeo họ mà họ cũng đừng đeo mình mới hay. Chứ còn thầy trò mà đeo nhau là mệt lắm, thành ra bị nô lệ lẫn nhau. Thì đó là một cái công ty tài vụ trong cái chùa đó. Để mà tăng trưởng cái chùa này đông người, nhiều đệ tử, rồi ganh tị nhau, thì cái đó là cái đạo đức, cái tâm linh không còn nữa, mà thành như một công ty, chứ không phải chùa này ganh tị với chùa kia ganh tị với chùa này, Phật tử chùa này không được đi chùa khác, cái đó là dở. Cái đó thành ra một công ty, là một câu lạc bộ thể thao thì cũng chừng đó thôi. Họ cũng giành nhau đệ tử, giành nhau đoàn viên, cái nó dở. Thành ra sao thiền á phải dạy cho mình để mình trở về với chính mình. Và khi mình tương giao là tương giao trong sự san sẻ giữa những người ngang hàng, chứ không phải là đi theo người ta như một cái bóng rồi thầy ăn mặn mình cũng ăn mặn. Cái đó vậy, có nhiều người ăn chay, thầy nhiều khi thầy cũng nói một cách phóng khoáng. Cho nên tất cả những cái đó đều là những cái râu ria vụn vặt không có đáng để ý, nhưng mà Phật tử thường hay là để ý những cái vụn vặt. Mà sở dĩ để vụn vặt là mình á, tâm mình nó còn lồn xồn, mình chưa có thấy được đạo, cho nên mình dễ nghe người này nghe người kia. Thành ra cái thiền định là quan trọng để mình có cái ánh sáng nội tâm của mình, để mình tự hướng dẫn cuộc đời mình, chứ đừng có nghe tầm bậy. Thành ra ngài Huệ Năng là nói rất là hay, ngài nói là đạo không có gì để nói hết á, nhưng mà chỉ tùy phương cởi mở thôi. Thành ra ngài ai bị hút mắc chỗ nào thì ngài giải chỗ đó thôi, chứ không có gì để nói. Thành ra nói là rất nguy hiểm. Nói cũng như chữa bệnh, người ta đau bụng mà mình lấy thuốc đau đầu mình cho, thế là người ta đau răng mà mình lấy thuốc đau bụng mà cho thì đã không chữa lành rồi, mà nhiều khi còn hại người ta nữa. Cho nên vì vậy á mà phải cần có cái người mà nghe, phải có cái sự thanh tịnh trong tâm để biết chọn lọc. Khi cái tâm mình mà hoàn toàn thanh tịnh á thì sẽ có cái phát sinh cái ánh sáng trí tuệ để mình biết được đúng sai phải trái. Khi mình biết được đúng sai phải trái thì tự nhiên mình tránh điều quấy, mình làm điều phải đối với mình, cho mình cũng không có phê bình ai hết trơn, không phê phán. Cho nên một cái tâm mà thanh tịnh thực sự nhờ thiền định thì không phê phán, mà chỉ biết mình mà thôi, tự biết mình và tự chữa mình, chứ không có nhìn người ta, không có phê phán người khác. Cái tâm phê phán là cái tâm mà của một nhà đạo đức mô phạm. Thiền không phải để mà luyện cho chúng ta trở thành nhà đạo đức mô phạm, mà thiền để là luyện cho chúng ta có một cái ánh sáng nội tâm để hướng dẫn cuộc đời của mình. Thành ra cái tâm mà dao động á thì luôn luôn là xét đúng sai, tại vì cái tâm đó tâm đang còn mờ mịt. Mình là gì, mình không biết mình là gì hết, cho nên á mình dùng cái phán xét của người khác, mình căn cứ trên cái phán xét người khác để mình sống, là vì mình không có cái ánh sáng nội tâm. Có nhiều người á nghe người ta chê hết sức là buồn, nghe người ta khen hết sức là mừng, cho nên mình sống trên cái sự khen chê của người khác. Mình như trái ba lông đá qua đá lại, gặp người thích mình họ khen mình, họ bốc mình lên trời xanh. Gặp người mà họ ghét mình, họ chê mình không còn một chút gì hết trơn, thì phần nhiều trước những cái quan niệm mâu thuẫn về người khác đối với mình đó, nếu mình không có thiền định thì mình sẽ dao động. Nghe người ta khen thì mình sẽ hết sức là vinh váo, mình tưởng là mình tốt thiệt, mình đắc đạo thiệt. Nghe mình ta chê cái thôi mình như là cái bánh xe xẹp lốp, mình chiều như vậy là mình nó không có lập trường gì hết trơn. Mà khốn nổi là mình sống giữa đời, thành ra người ở đời trong thiền định hơn người trong chùa, là vì ở đời tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc đủ hàng người, mà người thì khen người chê, mình làm một cái việc đó thì là không 100 người khen 100 người chê, không có biết bao nhiêu là ý kiến, mình theo ý ai bây giờ. Cho nên rất là khổ, mình càng sống ở giữa đời mình càng hoang mang, vì mình gặp bao nhiêu là người, mình tiếp xúc với bao nhiêu người, kẻ khen người chê, người phỉ báng người thì là tôn trọng, thì mình là cái gì? Thường thường á thì mình đồng hóa mình với cái tốt. Ai khen mình á thì mình rất là khoái, mình nói chắc mình là đẹp thiệt. Nhất là con gái nó không biết họ đẹp hay xấu, thành ra rất là kẹt, mình làm sao mình thấy mặt mình được. Cho nên là mình ai mà khen mình đẹp thì mình rất là khoái, mình tưởng mình đẹp thiệt. Rồi gặp người ghét mình chê mình xấu thì nói mình ghét người đó vô cùng, mình cứ nghĩ là cái người khen đẹp mới là đúng, mình tránh xa cái người chê xấu. Nhưng mà tránh cũng không khỏi, tại vì lâu lâu mình phải nhớ lại là họ khen mình, họ chê mình cái đồ xấu quắc, làm sao mà mình không có dao động được. Chính vì mình không biết mặt mũi thực sự của mình như thế nào, cho nên mình bị dao động bởi cái quan điểm của người khác. Thành ra mình cần phải thiền định, ở đời mình phải thiền định để mình đừng có bị dao động vì những khen chê của người khác. Thành ra như núi đá kiên cố không có bị gió lay động đó, hủy bán hoặc tán dương không dao động được bậc trí. Thì bậc trí này á tức là cũng cái người trí này là nở hoa từ thiền định, có thiền định mới có trí tuệ. Thành cũng trong kinh Pháp Cú này cũng có cái câu mà nắp chi ra năng apanasa, không có thiền định ở ngoài trí tuệ, thành có thiền mới có tuệ. Panya nakhi ajanato ajayato, tức là không thiền định thì không, cũng không trí tuệ. Thiền và tuệ luôn luôn đi đôi với nhau, không thể có thiền định ngoài trí tuệ, cũng không có thể có trí tuệ ngoài thiền định. Tức là mình ngồi thiền như vậy là phải chỉ quán song hành, cái chỉ quán đó, chỉ tức là định và quán là tuệ. Ngài Huệ Năng là giảng rất rõ như là ngọn đèn và cái ánh sáng, nó không có phải là hai vật khác nhau. Có đèn thì có sáng, mà có sáng là có đèn. Cho nên đừng có tách cái thiền định ra ngoài trí tuệ. Vì vậy mà cái pháp thiền của Hòa Thượng Minh Châu dạy ở đây là chỉ quán song hành bằng cách quán tứ niệm xứ, thân thọ tông pháp. Mà quán tứ niệm xứ này là sao? Đừng có đồng hóa mình với bất cứ cái gì trong bốn cái đó. Không có cái tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là bản ngã của tôi. Cái đó là quan trọng nhất. Mình đồng hóa cái thân xác là mình thì mình sẽ ham ăn ham ngủ. Mình đồng hóa với thọ cũng vậy, mình ham dục lạc, cái thọ về thân thể thì mình ham ăn ngon mặc sướng. Còn mình đồng hóa với cái thọ về tâm linh thì mình rất nhạy cảm, ai chê một cái là mình khổ vô cùng, ai khen một cái thì mình vinh cái mặt lên rất là dễ ghét. Cho nên là mình là có mấy cái nàng đó, thân này cũng làm khổ mình, không có tu được. Mà thò cũng vậy, khó tu nếu mà mình cái thò mình quá biến ngại, mình ham ăn ham ngủ, ưa được khen về cái tâm của mình, tức là cái trí thức. Mình đừng có đồng hóa mình với cái học, cái bằng của mình, cái học vị của mình. Mình là một người trí thức, mình học nhà khoa học tào lao hết. Tư tưởng cũng không phải là mình. Thành Đức Phật có dạy là sắc cũng không phải là ngươi, ngươi nên từ bỏ sắc. Từ bỏ có nghĩa là không phải là từ tử đi đâu, mà có đó mình coi như không, đừng có coi là của tôi. Thọ không phải của ngươi, ngươi hãy từ bỏ thọ, nghĩa là vẫn ăn vẫn uống nhưng mà đừng chấp vào cái đó. Tưởng không phải của ngươi, tư tưởng mình đọc 1.000, 1.000.000 cuốn sách, mình như một cái bách khoa từ điển, nói ai nói gì mình cũng hiểu, ai nói gì mình cũng là góp ý được hết trơn. Nói đi, cái người trí thức là đó cũng là một cái gánh nặng để là ngăn mình hiểu đạo. Cái trí thức là rất là nguy hiểm. Con người trí thức là khó mà ngộ đạo lắm, tại vì họ quá nặng cái bản ngã của họ, đã liên lõi vào trong cái biết của họ, trong cái bằng cấp của họ, trong những cái học vị của họ. Thành ra một người tiến sĩ, một nhà khoa học nha, những cái người đó không bao giờ thấy được đạo. Cho nên có một cái chuyện cười ở trên thiên đường đó, có một bữa có một nhà khoa học mà sau này họ có tu, cho nên là họ được lên thiên đường. Thì trên thiên đường á, họ ra họ đón cả tất cả mấy vị trời đều ra là dông cờ đánh trống mà đón cái vị đó vô thiên đường. Thì ông này ngạc nhiên nói là sao lên thiên đường mà trời với nhau mà sao mà chư thiên cùng là chư thiên mà sao mà kính trọng vui mừng dữ vậy, ai lên cũng được như vậy đâu. Mà không, không bao giờ một cái ông trí thức mà được lên đây hết, là từ mấy ngàn năm nay lần đầu tiên ông là cái người trí thức mà được lên đây. Thành ra là mình nên ăn mừng. Thành ra những người dốt chữ đó phần nhiều được lên thiên đường. Và nên mấy vị phải nhớ là trí thức là một gánh nặng. Cái ông Wojciech mà là một cái nhà thần bí Kitô giáo, ông nói rất là vui. Ông á, người ta nói ai là cũng có linh hồn, nhưng mà ông thì nói không, linh hồn tức là một cái ngã trường tồn bất diệt đó, nó không. Các anh là toàn là đồ giống như là bắp cải, rau muống, cải bề xanh rồi vậy thôi, như cây cỏ thôi. Anh là như cây cỏ thôi, chứ anh có linh hồn. Linh hồn là một xa xỉ phẩm. Chỉ có Phật với Chúa Giê-xu với Mohammed rồi vậy, mấy cái ông mà chứng đạo rồi mới có linh hồn, ông còn sống mãi. Ông chết rồi mà ông vẫn sống mãi ngàn năm, còn anh là chết là chết ngắt. Không ngon gì hết. Anh là những cái bắp cải đầy xanh, cái cây rau muống. Còn mấy cái người trí thức mà đầu bằng nọ bằng kia là cái cải su bông. Su bông thì nó đẹp đẹp hơn chút, nhưng mà cũng là cây cỏ thôi. Chỉ có là Phật Thích Ca mới có linh hồn. Tại vì Ngài chết rồi 3.000 năm bây giờ người ta còn nhắc, còn mình chết rồi là không ai nhắc đến, dù mình có 10 cái bằng tiến sĩ đi nữa. Mà mình không tu, mình chết là chết nhắc. Ông nói cũng có lý, nhưng mà đó là một cái mánh của ông để đánh đồng vào cái con người của chúng ta. Nhất là bên cái thế giới mà ở trong cái phái mà hữu thần đó, họ nhấn mạnh về linh hồn. Cho nên cái người những cái người mà họ cho là có linh hồn, thì họ yên chí họ lo là ăn thịt chó nó cái xác của mình á là chết, là chết nhưng mà linh hồn còn mãi, cho mình có ăn thịt chó mình làm ác mấy rồi chết mình cũng được Chúa rước lên trên đường mình, để mình tin Chúa là được rồi. Cho nên cái niềm tin mà về hữu thần nó rất là nguy hiểm. Cho nên ông này ông cũng tin hữu thần, thành ông dùng một cái phương tiện, ông nói là các ông không có linh hồn, các anh toàn là rau muống, rau khoai, ra cải, mè xanh rồi về thôi, chứ anh có linh hồn. Thì nói như vậy á, thành ra trong các cái đạo khác họ cũng có một cách để mà dạy cho người ta về cái vô ngã. À, mà thành ra hữu ngã vô ngã chứ đều là những danh từ. Khi mà mình ngồi thiền, mình có cái ánh sáng trí tuệ của riêng mình á, thì mình không cần bận tâm tới cái chuyện ngã với vô ngã nữa. Còn đang còn ở trên cái phương diện tri thức và hiểu biết bằng tư tưởng thì là còn rối ren hoài. Thành ra ngồi thiền là vượt ngoài tâm, ngồi thiền là phải đi đến cái chỗ vô tâm. Chứ còn mình còn tâm, còn trí là còn trật, còn tư tưởng là còn trật, còn tư tưởng là còn cái này phải, cái kia quấy, cái này được, cái này không là sai mất. Cho nên ngồi thiền là để đưa chúng ta đến cái chỗ vô tâm để sáng suốt mà thấy được. Thì cái mỗi cái hoàn cảnh mình ứng xử một cách lanh lợi, chứ không phải mình mắc kẹt trong cái trí thức của mình.